Đây là tiếng nói Việt Nam.
Đây là tiếng nói Việt Nam phát thanh từ Hà Nội, thủ đô nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam. Hôm nay thứ Bảy ngày 9 tháng 11 năm 2019, tức ngày 13 tháng 10 năm Kỷ Hợi. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Dự báo ngày mai bão số 6 mạnh cấp 12 sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến ven biển các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Khánh Hòa, trùng với thời điểm nước thủy triều cao. Thủ tướng Chính phủ ban hành công điện hỏa tốc yêu cầu các địa phương bộ ngành khẩn trương triển khai các biện pháp ứng phó bão. Từ nay đến cuối năm, mỗi ngày ngành thuế phải thu ít nhất 3.400 tỷ đồng để đảm bảo mục tiêu vượt thu 5% so với dự toán năm nay Quốc hội giao. Không nằm ngoài dự đoán, huấn luyện viên Park Hang-seo và tiền vệ Quang Hải đoạt giải huấn luyện viên Nam của năm và cầu thủ Nam của năm trong lễ trao giải bóng đá Đông Nam Á diễn ra tối qua. Trong phần tin quốc tế, sau khi danh tính 39 nạn nhân thiệt mạng tại Anh được công bố, các cơ quan chức năng của Anh đang phối hợp với đoàn công tác của Việt Nam cũng như Đại sứ quán Việt Nam tại Anh để nhanh chóng các thủ tục hồi hương các nạn nhân. Tuyên bố của Tổng thống Pháp rằng NATO đang chết não ám chỉ liên minh này đang tê liệt như gáo nước lạnh dội vào khối liên minh quân sự này. Phần cuối chương trình là bình luận, trả lời chất vấn không chỉ xin lỗi và hứa hẹn. Trước hết mời quý vị và các bạn nghe diễn biến mới nhất của cơn bão số 6, tin bão gần bờ với phần cập nhật của biên tập viên Bùi Chuyên.
Vào lúc 4 giờ hôm nay, vị trí tâm bão ở vào khoảng 12,6 độ Vĩ Bắc, 114,9 độ Kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây quần đảo Trường Sa khoảng 160 km về phía Bắc Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11, cấp 12, tức là từ 100 đến 135 km/giờ, giật cấp 15. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 150 km tính từ tâm bão. Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 10 km và có khả năng mạnh thêm. Đến 4 giờ ngày mai, vị trí tâm bão ở vào khoảng 12,8 độ Vĩ Bắc, 112,1 độ Kinh Đông, cách bờ biển các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Khánh Hòa khoảng 290 km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12, tức là từ 115 đến 135 km/giờ, giật cấp 15. Vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong 24 giờ tới, bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên do ảnh hưởng của bão và không khí lạnh, phía Bắc vĩ tuyến 10,5 độ Vĩ Bắc. Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được từ 10 đến 15 km, đi vào đất liền các tỉnh Trung Bộ với sức gió mạnh cấp 9, cấp 10, sau đó suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới. Đến 4 giờ ngày 11 tháng 11, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 13,4 độ Vĩ Bắc, 108,7 độ Kinh Đông, trên đất liền các tỉnh Tây Nguyên. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7, tức là từ 50 đến 60 km/giờ, giật cấp 9. Trong 48 đến 60 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15 km, đi sâu vào đất liền, sau đó suy yếu thành một vùng áp thấp trên khu vực phía Đông Bắc Campuchia. Do ảnh hưởng của bão kết hợp với không khí lạnh, nên ở khu vực giữa Biển Đông, bao gồm vùng biển phía bắc quần đảo Trường Sa, có gió mạnh cấp 8, cấp 9. Vùng gần tâm bão đi qua cấp 10, cấp 12, giật cấp 15. Sóng biển cao từ 7 đến 8 mét, biển động dữ dội. Khu vực bắc Biển Đông, bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa, có gió đông bắc mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 9, biển động mạnh. Từ chiều tối nay, vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ Đà Nẵng đến Ninh Thuận có gió mạnh cấp 6, cấp 7, sau tăng lên cấp 8, cấp 9. Vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 10, cấp 11, giật cấp 14, sóng biển cao từ 6 đến 7 mét, biển động dữ dội. Cảnh báo mưa lớn do ảnh hưởng của bão số 6, từ đêm nay đến ngày 12 tháng 11, ở các tỉnh từ Thừa Thiên Huế đến Ninh Thuận, khu vực Tây Nguyên có mưa to đến rất to, tổng lượng mưa phổ biến cả đợt ở khu vực. Thừa Thiên Huế đến Quảng Ngãi, Đắk Nông, Lâm Đồng từ 100 đến 200 mm. Bình Định đến Khánh Hòa từ 200 đến 350mm, cục bộ một số nơi trên 400mm. Khu vực Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk từ 150 đến 250mm. Cảnh báo lũ, lũ quét, sạt lở đất, ngập lụt. Từ đêm nay đến ngày 12 tháng 11, tại các tỉnh từ Thừa Thiên Huế đến Khánh Hòa và khu vực Tây Nguyên xuất hiện một đợt lũ. Trong đợt lũ này, mực nước các sông ở Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Nam Khánh Hòa, Bắc Tây Nguyên lên mức báo động 1, báo động 2. Sông nhỏ lên trên báo động 2. Các sông ở Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Bắc Khánh Hòa lên mức báo động 2, báo động 3 và trên báo động 3. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi, ngập lụt vùng trũng thấp, vùng ven sông, khu đô thị các tỉnh thành từ Thừa Thiên Huế đến Khánh Hòa và khu vực Tây Nguyên. Riêng tại tỉnh Quảng Ngãi, Bình Định có nguy cơ xảy ra ngập lụt sâu, diện rộng và ảnh hưởng đến an toàn các hồ chứa thủy lợi xung yếu. Cấp độ rủi ro thiên tai do bão cấp 3.
Trước diễn biến của cơn bão số 6, Thủ tướng Chính phủ đã có công điện chỉ đạo về việc ứng phó khẩn cấp với bão. Công điện nêu rõ.
Các tỉnh ven biển tổ chức kiểm soát chặt chẽ việc ra khơi và hoạt động của tàu thuyền, căn cứ diễn biến của bão, tình hình cụ thể tại địa phương, quyết định thời điểm và tổ chức thực hiện việc cấm biển theo quy định. Khu vực ven biển, đồng bằng đô thị, rà soát phương án chuẩn bị lực lượng phương tiện sẵn sàng sơ tán khẩn cấp dân cư ra khỏi các khu vực nguy hiểm khi có tình huống xấu, đảm bảo vận hành an toàn hệ thống điện, thông tin liên lạc, sẵn sàng lực lượng vật tư để ứng cứu khắc phục kịp thời các sự cố. Khu vực miền núi Trung Du rà soát sẵn sàng phương án sơ tán di rời người dân ra khỏi các khu vực có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất, ngập sâu khi mưa lớn. Các bộ ngành khác theo chức năng quản lý nhà nước và nhiệm vụ được giao, chủ động phối hợp với các địa phương, triển khai ứng phó sẵn sàng hỗ trợ địa phương xử lý khắc phục hậu quả khi có yêu cầu.
Các tỉnh miền Trung từ Quảng Ngãi đến Khánh Hòa đang khẩn trương triển khai phương án phòng tránh cơn bão số 6. Tùy vào tình hình thực tế, các địa phương này sẽ thực hiện sơ tán dân vào trước 15 giờ ngày mai. Phản ánh của nhóm phóng viên Đài Truyền hình Việt Nam thường trú tại miền Trung.
Tại tỉnh Quảng Ngãi, ngành giáo dục thông báo cho toàn bộ học sinh, sinh viên nghỉ học vào ngày thứ hai để đảm bảo an toàn. Tùy theo tình hình thực tế, các địa phương chủ động hoàn thành công tác di dân trước 14 giờ ngày 10 tháng 11. Ông Nguyễn Tân Bính, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi đề nghị
tuyệt đối không được chủ quan. Địa phương nào để xảy ra những cái chủ quan mà gây thiệt hại về tính mạng và tài sản của nhà nước, của nhân dân thì lãnh đạo địa phương đó phải chịu trách nhiệm trước tỉnh.
Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Yên đã có công điện khẩn thực hiện lệnh cấm biển từ 7 giờ sáng, không cho các loại tàu thuyền ra khơi. Hiện tỉnh Phú Yên có khoảng 10.000 người sống làm việc trên hơn 91.000 lồng bè nuôi trồng thủy sản ở các vùng ven biển. Tỉnh Phú Yên yêu cầu các địa phương ven biển cung cấp số điện thoại toàn bộ các hộ gia đình, người dân đang sống làm việc trên các lồng bè nuôi trồng thủy sản. Khi cần thiết, cơ quan chức năng sẽ thông tin, gọi điện báo, yêu cầu họ sớm vào bờ tránh trú. Ông Nguyễn Văn Thi, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Xuân Phương, thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên cho biết, chính quyền kiên quyết không để ai ở lại trên lồng bè nuôi tôm khi bão đổ bộ.
Liên tục trong ngày là cứ 2 tiếng đồng hồ là chúng tôi có thông báo. Khi mà bão đến gần, chúng tôi là phối hợp với ban chỉ huy quân sự phòng chống lụt bão của thị xã, công an quân sự để ra về bè thông báo cho bà con trước 24 tiếng đồng hồ, đề nghị bà con là phải vô, tránh cái trường hợp là khi mà bão đến thì ở ngoài đó nguy hiểm đến tính mạng.
Lãnh đạo tỉnh Bình Định cũng đã thành lập hai đoàn công tác đi kiểm tra công tác đối phó với bão số 6, trong đó đặc biệt ưu tiên công tác di rời dân vùng trũng thấp, sạt lở đến nơi an toàn. Hiện có 56 tàu hàng đã được bố trí neo đậu an toàn tại cảng Quy Nhơn. Trước đó, hơn 20 tàu hàng đã được yêu cầu di rời khỏi vịnh Quy Nhơn để đảm bảo an toàn, không để xảy ra tình trạng neo đậu chen chúc dẫn đến va đập. Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh cho học sinh nghỉ học ngày thứ hai, ngày 11 tháng 11 và tùy vào điều kiện thực tế bão lũ, tiếp tục cho học sinh nghỉ học nhằm đảm bảo an toàn. Về những diễn biến mới nhất trong vụ 39 nạn nhân thiệt mạng tại Anh, tối qua sau khi xác định danh tính các nạn nhân, các cơ quan chức năng của Việt Nam đã liên hệ với từng gia đình nạn nhân để thông báo một số thông tin liên quan đối với những nạn nhân này.
Trước đó, chiều qua trong bài phát biểu trước khi trực tiếp trả lời chất vấn tại phiên họp Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã đề cập đến sự việc đau lòng về 39 người Việt Nam thiệt mạng trong container ở Anh. Thủ tướng bày tỏ lòng tiếc thương tới những công dân Việt Nam thiệt mạng trong thảm kịch vừa xảy ra tại Anh và xin chia buồn với gia quyến các nạn nhân, chỉ đạo các cơ quan chức năng của Việt Nam phối hợp chặt chẽ với nước bạn để làm công tác bảo hộ công dân, sớm đưa thi thể các nạn nhân trở về, đồng thời yêu cầu không được để thảm kịch tương tự tái diễn.
Về phía Anh, sau khi công bố tên tuổi 39 nạn nhân Việt Nam thiệt mạng trong xe container tại HSS, lực lượng cảnh sát Anh tuyên bố sẽ truy tìm bằng được các thủ phạm đứng sau bi kịch này, dù những kẻ này có trốn ở đâu trên thế giới. Phóng viên Quang Dũng, thường trú tại Pháp, theo dõi khu vực Tây Âu, đưa tin.
Danh tính của 39 nạn nhân người Việt thiệt mạng trong chiếc xe container tại Anh cách đây 2 tuần được Sở Cảnh sát Essex công bố chính thức trên trang web của đơn vị này trong chiều ngày 8 tháng 11 theo giờ Anh. Trong danh sách các nạn nhân đến từ nhiều tỉnh thành của Việt Nam, đáng chú ý là có 2 nạn nhân mới ở tuổi vị thành niên. Trong tuyên bố đi kèm thông báo, Phó Cảnh sát trưởng hạt Essex Tim Smith cho biết, trong những ngày qua, Ủy ban điều tra danh tính của Cảnh sát Essex đã phối hợp chặt chẽ với các đơn vị công an của Việt Nam để xác định sớm nhất danh tính của các nạn nhân và gọi điện chia buồn với các gia đình. Tuy nhiên, việc công bố tên tuổi các nạn nhân phải tiến hành chậm lại nhằm giúp các gia đình có thời gian tạm nguôi nỗi đau mất đi người thân. Gửi lời chia buồn sâu sắc đến các gia đình và bạn bè của những nạn nhân thiệt mạng, ông Tim Smith cũng tuyên bố, giờ đây ưu tiên lớn nhất của các lực lượng cảnh sát Anh là bằng mọi cách đưa thủ phạm bi kịch này ra trước công lý.
Mang lại công lý cho gia đình 39 nạn nhân vừa thiệt mạng là ưu tiên trung tâm và lớn nhất của chúng tôi. Từ đầu của cuộc điều tra cũng như đang được tiến hành mạnh mẽ với các lực lượng thực thi pháp luật, tôi cũng mong muốn đảm bảo với các gia đình rằng họ hoàn toàn có thể tự tin đến gặp và giúp đỡ chúng tôi tìm ra những kẻ đã khởi sự và tạo ra bi kịch này. Cam kết của tôi cũng như của lực lượng thực thi pháp luật Anh là sẽ mang lại công lý, sẽ truy tìm những kẻ phải chịu trách nhiệm dù chúng lẩn trốn ở bất kỳ nơi nào trên thế giới. Chúng tôi đang làm việc chặt chẽ với chính phủ nhiều nước để đưa những kẻ này ra trước công lý. Cũng chỉ bằng cách đó mới có thể ngăn chặn được các mất mát tương tự trong tương lai.
Việc công bố danh tính 39 nạn nhân, trong đó có một số còn rất trẻ, cũng tạo nên một cú sốc trong dư luận Anh. Hiện tại, sau khi danh tính 39 nạn nhân đã được công bố, nhà chức trách Anh đang phối hợp với đoàn công tác của Việt Nam, cũng như Đại sứ quán Việt Nam tại Vương quốc Anh để nhanh chóng hoàn tất các thủ tục hồi hương 39 nạn nhân thiệt mạng. Quy trình hồi hương này có thể được tiến hành nhanh chóng với các thủ tục đặc biệt, thay vì tuân theo quy trình thông thường vốn tương đối phức tạp.
Tại quê nhà, nhiều gia đình thân nhân những người bị nghi bị nạn tại Anh, ở tỉnh Hà Tĩnh đã bày tỏ lòng biết ơn các bộ ngành đoàn thể từ trung ương đến địa phương, kịp thời hỗ trợ, giúp đỡ thăm hỏi động viên các gia đình nghi có người thân thiệt mạng trong số 39 nạn nhân bị nạn ở Anh. Tin của phóng viên Quốc Khánh.
Tại các thôn có người nghi bị nạn ở Anh chìm đắm một không khí tang thương. Ngay khi Bộ Công an phát đi thông tin chính thức, 39 nạn nhân chết trong container ở Anh đều là người Việt Nam. Và sau đó, Thủ tướng Chính phủ có lời chia buồn đến thân nhân các nạn nhân. Thân nhân của một trong các nạn nhân trú ở xóm Đông Nam, xã Thiên Lộc, huyện Can Lộc bày tỏ.
Cùng thay mặt cho gia đình thì cũng xin cảm ơn Thủ tướng cũng như cảm ơn Đảng, Nhà nước đã có cái lời hỏi thăm chia buồn với gia đình. Rất quan tâm đến các gia đình có con em bị tai nạn. Đối với nhà nước thì cũng rất quan tâm và kịp thời để được cử là các đoàn ngoại giao rồi Bộ Công an sáng về đất nước Anh để rồi cùng bàn bạc và chia sẻ để rồi cùng là không ngoài mục đích là cố gắng làm sao đó để nhận diện được cho các cháu đồng thời là đưa về đất nước càng sớm càng tốt.
Ông Đặng Anh Tuấn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Thiên Lộc, huyện Can Lộc cho biết trong xã đã có 5 gia đình báo mất liên lạc với người thân trong chuyến đi Anh. Chính vì vậy, xã đã thành lập các tổ công tác thăm hỏi, động viên, hỗ trợ khi cần thiết đối với các gia đình.
Địa phương đã thành lập cái tổ công tác để thăm hỏi động viên gia đình. Sau đó cũng có nhiều một cái chỗ chính sách để hỗ trợ giúp gia đình. Đây là cũng giáo các tổ chức đoàn thể là đến động viên, thăm hỏi và cũng tạo mọi điều kiện để giúp đỡ hỗ trợ gia đình trong cùng tinh thần cũng như vật chất.
Trong khi đó, bầu không khí u ám bao trùm tại Nghệ An, địa phương có nhiều người liên quan đến 39 nạn nhân tử vong trong chiếc xe container tại Anh. Chỉ tính riêng tại huyện Yên Thành có 7 trường hợp. Phóng viên Sĩ Đức đang có mặt tại xã Đô Thành, huyện Yên Thành cho biết các cơ quan chức năng tại địa phương dù rất tích cực cập nhật thông tin và bám sát các gia đình có con mất tích, song cũng bị bối rối trong triển khai các chính sách động viên hỗ trợ cụ thể, nhất là khi chưa rõ các thủ tục đưa về và đón các thi thể tại địa phương sẽ được triển khai như thế nào. Nhiều gia đình đã hoàn toàn tắt ngấm tia hy vọng sau khi nhận được các cuộc gọi trực tiếp từ cảnh sát Anh thông báo con cái họ nằm trong số 39 nạn nhân. Nguyện vọng chung của tất cả các gia đình và địa phương là mong đón các nạn nhân sớm nhất có thể. Tiếp theo là cụm tin vắn. Từ nay đến cuối năm, mỗi ngày ngành thuế phải thu ít nhất 3.400 tỷ đồng để đảm bảo mục tiêu vượt thu 5% so với dự toán năm nay được Quốc hội giao. Đây là thông tin tại cuộc họp của Ban chỉ đạo chống thất thu ngân sách nhà nước và thu hồi nợ động thuế do Tổng cục Thuế chủ trì với 15 cục thuế trọng điểm có số nợ thuế lớn hơn mức nợ thuế trung bình của cả nước, trong đó có Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, Đồng Nai, Bình Dương. Tổng cục Thuế yêu cầu 15 cục thuế trọng điểm phải tăng cường nhân lực, đẩy nhanh tiến độ thanh tra kiểm tra và đôn đốc nộp kịp thời số truy thu vào ngân sách nhà nước. Quyết liệt chỉ đạo thu hồi nợ động thuế theo nhiệm vụ đã giao, gắn trách nhiệm thu nợ thuế đối với từng đơn vị theo trách nhiệm của người đứng đầu và trách nhiệm của từng công chức thuế. Liên quan đến thông báo của Ủy ban Nhân dân huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội về việc chấm dứt hợp đồng lao động đối với giáo viên hợp đồng không xác định thời hạn, không trúng tuyển hoặc không dự thi viên chức năm nay bắt đầu nghỉ việc vào ngày 1 tháng 1 năm tới, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân đã có văn bản đề nghị thành phố Hà Nội làm đúng chỉ đạo của Bộ Chính trị tại kết luận 9028 về tuyển dụng đặc cách đối với giáo viên hợp đồng.
Bộ Nội vụ phát hành gửi ngay 63 tỉnh thành và trả lời cho thành phố Hà Nội giải quyết về vấn đề thực hiện biên chế hợp đồng mà được cấp thẩm quyền cho phép trước ngày 31 tháng 12 năm 2015. Có đủ tiêu chuẩn điều kiện theo vị trí việc làm của Bộ Giáo dục Đào tạo, không vi phạm kỷ luật trong thời gian giảng dạy thì sẽ được xét để chuyển thành biên chế công chức trong năm 2020 nếu còn. Ngày nay phát hành, ngày mai các tỉnh về cứ làm đi. Đây là cái đợt 2 giải quyết về vấn đề biên chế cho giáo viên mầm non, tức là không vượt biên chế năm 2015.
Chuyển sang phần tin quốc tế. Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo vừa có cuộc gặp với Bộ trưởng Quốc phòng Đức Krempel tại Berlin. Nhà ngoại giao hàng đầu của Mỹ đã thực hiện chuyến công du Đức để kỷ niệm 30 năm bức tường Berlin sụp đổ vào ngày 9 tháng 1 năm 1989. NATO sẽ là chủ đề mà hai bên đề cập trong cuộc gặp.
Tại cuộc họp báo ở Leipzig, Đức, Ngoại trưởng Mỹ Pompeo hoan nghênh việc Bộ trưởng Quốc phòng Đức đặt mục tiêu Đức đóng góp ngân sách quốc phòng theo đúng chỉ tiêu vào năm 2031. Đức hiện chưa đáp ứng được cam kết của các thành viên NATO nâng chi tiêu quốc phòng lên mức tương đương 2% GDP vào năm 2024. Tổng thống Mỹ Donald Trump từ lâu cáo buộc các đồng minh NATO, đặc biệt là Đức, nền kinh tế lớn nhất châu Âu, cần chi nhiều hơn cho quốc phòng của chính các nước này.
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã làm dậy sóng giới chính trị phương Tây với tuyên bố NATO đang chết não, ám chỉ liên minh này đang trong tình trạng tê liệt do sự thiếu phối hợp giữa châu Âu và Mỹ. Những bình luận của ông Macron được coi như gáo nước lạnh dội vào khối liên minh quân sự vốn đang lung lay. Biên tập viên Thanh Huyền phân tích.
Chuyện NATO lâu nay không tìm được tiếng nói chung và chia rẽ nội bộ đã lộ rõ kể từ khi ông Donald Trump trở thành Tổng thống Mỹ. Ông Trump là người chỉ trích NATO mạnh mẽ nhất và cho rằng khối liên minh quân sự này đã lỗi thời. Tuy vậy, phát biểu mới nhất của Tổng thống Pháp Macron vào thời điểm này lại gây sự chú ý đặc biệt. Nhận định NATO đang ở tình trạng chết não của ông Macron chẳng khác nào lời xác nhận công khai rằng NATO, từ một liên minh quân sự lớn nhất thế giới, nay chỉ còn là hữu danh vô thực. Ngay cả một thành viên chủ chốt của NATO ở châu Âu như Pháp cũng đã không còn niềm tin đối với khối liên minh quân sự này. Và quan trọng hơn, ông Macron thẳng thắn chỉ trích Mỹ vì đã quay lưng với NATO, mà mới nhất là những hành động đơn phương của Washington như việc rút quân khỏi Syria trong khi không có thông báo hoặc bàn bạc với các đồng minh. Ngoài ra, có thể thấy thông qua bình luận gây sốc này, Tổng thống Pháp cũng khéo léo đề cao vai trò tự chủ, tự vệ của châu Âu, ý tưởng mà ông đang theo đuổi với mục tiêu thành lập quân đội chung châu Âu. Những quan điểm tiêu cực về tương lai NATO của ông Macron được đưa ra đúng vào thời điểm nhạy cảm khi NATO chuẩn bị tổ chức hội nghị thượng đỉnh tại Anh vào tháng tới, đánh dấu kỷ niệm 70 năm tồn tại của khối. Nó chẳng khác nào một gáo nước lạnh dội vào khối liên minh đang rệu rã, đúng vào thời điểm khối này cần sức mạnh đoàn kết để duy trì sự tồn tại và tầm ảnh hưởng trên thế giới.
Theo dự báo của Trung Quốc, trong vòng 15 năm tới, nước này sẽ cần nhập khẩu tới 30.000 tỷ đô la Mỹ hàng hóa để đáp ứng nhu cầu tiêu dùng ngày càng cao của người dân nước này. Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Bắc Kinh đưa tin.
Tại một diễn đàn nhánh của Hội chợ nhập khẩu quốc tế Trung Quốc lần thứ 2 đang tổ chức tại Thượng Hải, ông Vương Bình Nam, Thứ trưởng Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết, nhập khẩu tiêu dùng ở nước này đang tăng trưởng rõ rệt. Quan chức này dự báo, trong vòng 15 năm tới, Trung Quốc sẽ nhập khẩu hơn 30.000 tỷ đô la Mỹ hàng hóa và 10.000 tỷ đô la Mỹ dịch vụ, nhằm đáp ứng nhu cầu về một cuộc sống chất lượng cao của người dân Trung Quốc. Theo ông, tăng cường nhập khẩu cũng là cách để Trung Quốc cân bằng cán cân thương mại với nhiều quốc gia trên thế giới, khi nước này xuất siêu sang các nước ngày càng nhiều. Theo số liệu thống kê mới nhất, 10 tháng đầu năm nay, Trung Quốc xuất siêu lên tới 2.350 tỷ nhân dân tệ, tương đương hơn 340 tỷ đô la Mỹ.
Tiếp theo là tin thể thao. Tối qua tại khách sạn Marriott, Liên đoàn bóng đá Việt Nam AFF tổ chức lễ trao giải bóng đá Đông Nam Á AFF Edward Knight 2019. Đây là sự kiện được tổ chức 2 năm một lần nhằm tôn vinh và ghi nhận những thành tích ấn tượng của các huấn luyện viên, cầu thủ và các trọng tài từ 12 liên đoàn thành viên trong khu vực. Sự kiện gồm 16 hạng mục giải thưởng và đúng như dự đoán của giới hâm mộ, danh hiệu đội tuyển nam của năm được trao cho đội tuyển bóng đá Việt Nam. Huấn luyện viên Park Hang-seo đã được trao danh hiệu huấn luyện viên nam của năm. Như vậy, thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo đã ấm cú đúp giải thưởng tại lễ vinh danh này. Phát biểu tại lễ trao thưởng, nhà cầm quân người Hàn Quốc chia sẻ, tuy đây là giải thưởng cao quý dành cho cá nhân ông, nhưng đây là sự đền đáp cho những cố gắng của tập thể đội bóng.
Có lẽ hơn ai hết, tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành tới nhân dân Việt Nam. Tình yêu và sự cổ vũ của nhân dân Việt Nam là nguồn động lực to lớn cho thành công của đội tuyển Việt Nam. Tuy đây là giải thưởng trao cho cá nhân tôi, nhưng đó là thành tích và nỗ lực của cả bộ máy đội tuyển. Tôi muốn trao lại giải thưởng này cho các trợ lý, đội ngũ hậu cần, cho các cầu thủ, các nhân viên trong đội tuyển và cho VFF.
Trong danh sách đội hình tiêu biểu của AFF Suzuki Cup 2018, Việt Nam có tới 3 cầu thủ được vinh danh là Đặng Văn Lâm, Quế Ngọc Hải và Nguyễn Quang Hải. Danh hiệu cầu thủ của Nam của năm được trao cho cầu thủ Nguyễn Quang Hải. Một thông tin vui khác đối với bóng đá Việt Nam là tối qua đội tuyển U19 Việt Nam cũng đã dễ dàng vượt qua U19 đảo Guam với tỷ số 4-1. Tuy vậy, để có thể chắc suất dự vòng chung kết U19 châu Á năm tới thì tuyển U19 Việt Nam buộc phải thắng U19 Nhật Bản ở lượt đấu cuối. Đây là nhiệm vụ khá khó khăn. Cụ thể, với 6 điểm sau 2 lượt đấu, Việt Nam tạm xếp thứ 2 ở bảng G sau U19 Nhật Bản dù có cùng hiệu số dương 6 nhưng kém về hiệu số thắng bại. Trận đấu quyết định ngôi nhất bảng giữa Việt Nam và Nhật Bản sẽ diễn ra vào lúc 19 giờ ngày mai trên sân vận động Thống Nhất, thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị và các bạn, tăng thêm nửa ngày so với kỳ họp thứ 7, phiên chất vấn tại kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa 14 dành trọn 3 ngày để 4 bộ trưởng và Thủ tướng Chính phủ có cơ hội đăng đàn trả lời những vấn đề nóng của đất nước, đưa đại biểu và cử tri cả nước đặc biệt quan tâm. Ghi nhận tinh thần thẳng thắn, thái độ nghiêm túc, tiếp cận hầu hết những vấn đề quốc tế và quốc kế dân sinh của các tư lệnh ngành, nhưng đại biểu Quốc hội và cử tri vẫn mong muốn ít phải nghe lời xin lỗi, những lời hứa phải trở thành hiện thực. Bởi phiên chất vấn tại mỗi kỳ họp Quốc hội không phải là nơi tiếp nhận lời xin lỗi và những lời hứa suông. Bình luận của biên tập viên Đàm Hoa qua giọng đọc của phát thanh viên Kim Phượng.
Phải nói rằng, những đổi mới trong hoạt động Quốc hội đã nâng tầm các phiên chất vấn của Quốc hội chất lượng hơn, hấp dẫn hơn và hiệu quả hơn. Dẫu vẫn còn câu hỏi dai dòng, vòng vo, nhưng cơ bản đã có tầm bao quát, đúng trọng tâm, trọng điểm, trúng ý nguyện của dân. Dẫu vẫn còn những câu trả lời chưa thật thuyết phục, nhưng đã thấy được tâm huyết trách nhiệm của người được chất vấn. Đặc biệt, thể thức hỏi nhanh đáp gọn với những tấm biển tranh luận được giơ lên từ các hàng ghế đại biểu trên nghị trường đã cho thấy một Quốc hội thật dân chủ, năng động và hành động. Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường đăng đàn đầu tiên tại phiên chất vấn kỳ này và được chấm điểm là trả lời ngắn gọn, đi thẳng vào vấn đề của nông nghiệp nông thôn, đồng thời đưa ra những giải pháp lời hứa trước Quốc hội và cử tri với ba nhiều, đó là biết nhiều, đi nhiều và tham gia nhiều việc. Trong nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực công thương, Bộ trưởng Trần Tuấn Anh được đánh giá là trả lời rõ ràng, rành mạch, nắm chắc vấn đề trong công tác quản lý, điều hành của ngành và thẳng thắn nhận trách nhiệm. Với những vấn đề rất nóng như là tinh giản biên chế, sắp xếp các đơn vị hành chính, giấy phép con về văn bằng, chứng chỉ, về công tác cán bộ, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân được cho là trả lời cụ thể, không né tránh, dám nhận trách nhiệm trước Quốc hội, Thủ tướng về các vấn đề Bộ chưa triển khai với tinh thần cầu thị. Đồng thời, đưa ra được giải pháp để hiện thực hóa lời hứa. Lần đầu tiên trả lời chất vấn trước Quốc hội, Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng tập trung vào vấn đề phát triển mạng xã hội Việt Nam với cam kết sẽ trình Thủ tướng Chính phủ ban hành bộ quy tắc ứng xử trên không gian mạng. Tuy vậy, đại biểu và cử tri cần nhiều hơn thế. Bởi hầu như kỳ họp nào, phiên chất vấn nào cũng thấy xuất hiện quá nhiều lời xin lỗi, quá nhiều lời hứa trong một vấn đề đã trở thành xưa cũ, Nó được ví như món nợ xấu của các bộ ngành với đất nước, với nhân dân. Nói là nợ xấu bởi vấn đề thường bị lặp đi lặp lại, hứa từ năm này phiên chất vấn này sang năm khác và phiên khác. Nói là nợ xấu bởi lời hứa, lời xin lỗi có thừa nhưng lại thiếu giải pháp thực hiện hoặc chung chung không cụ thể, không khả thi. Nói là nợ xấu còn bởi dù không thiếu chỉ đạo, không thiếu giải pháp, thậm chí được ghi trong nghị quyết của Quốc hội, quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Nhưng vấn đề ấy, sự việc ấy chưa được giải quyết, nếu không muốn nói là bị người có trách nhiệm lãng quên. Phiên chất vấn tại các kỳ họp Quốc hội là cơ hội để người được chất vấn khẳng định cái tầm, cái tâm của người lãnh đạo, quản lý, của người đứng đầu. Khi các vấn đề nhanh chóng được giải quyết, tạo niềm tin cho người dân, khi những ý kiến, kiến nghị của họ được xem xét, được đối thoại một cách thẳng thắn, công khai, dân chủ trên diễn đàn của nghị trường Quốc hội. Và người dân chấm điểm bộ trưởng, trưởng ngành không chỉ qua những gì họ nghe, họ thấy trên nghị trường. Không chỉ là những vấn đề trước mắt mà quan trọng là hành động thực hiện lời hứa trước đó và những giải pháp cho cam kết lời hứa ở phiên chất vấn lần này. Chỉ khi nào những lời xin lỗi, những lời hứa và cam kết trở thành hiện thực, chỉ khi nào người đứng đầu thực sự có trách nhiệm trước những tồn tại hạn chế của ngành để đưa ra giải pháp nhanh chóng và hiệu quả. Và chỉ khi nào Quốc hội đi tới cùng việc giám sát thực hiện lời hứa, thì phiên chất vấn của Quốc hội mới thực sự có ý nghĩa và nhân dân mới trọn vẹn niềm tin.
Quý vị và các bạn vừa nghe bình luận, trả lời chất vấn không chỉ xin lỗi và hứa hẹn của biên tập viên Đài Tiếng Nói Việt Nam.
Dự báo thời tiết.
Phía Tây Bắc Bộ, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng. Đêm có mưa vài nơi, sáng sớm và đêm trời rét, nhiệt độ từ 16 đến 29 độ. Phía Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm và đêm trời rét, nhiệt độ từ 16 đến 28 độ. Các tỉnh từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế có mưa rào và dông vài nơi. Phía Bắc, đêm và sáng sớm trời lạnh, nhiệt độ từ 18 đến 28 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa rào và dông vài nơi. Đêm có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to, nhiệt độ từ 22 đến 30 độ. Tây Nguyên có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 18 đến 29 độ. Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Khu vực Hà Nội, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng, đêm không mưa, nhiệt độ từ 17 đến 28 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển, vịnh Bắc Bộ không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 5. Vùng biển từ Quảng Trị đến Ninh Thuận có mưa rào rải rác và có nơi có dông, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió Đông Bắc đến Bắc cấp 5, giật cấp 7, từ chiều tối mai mạnh dần lên cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, biển động mạnh. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió Bắc đến Đông Bắc cấp 4, riêng phía Đông Bắc cấp 5 có lúc cấp 6, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ. Khu vực Bắc Biển Đông và khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Đông Bắc cấp 6, cấp 7, giật cấp 9, biển động mạnh. Khu vực giữa Biển Đông có mưa bão, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, giảm xuống từ 2 đến 4 km trong mưa bão, gió mạnh cấp 8, cấp 9, vùng gần tâm bão đi qua cấp 10, cấp 12, giật cấp 15, biển động dữ dội. Khu vực Nam Biển Đông và khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây đến Tây Nam cấp 5, riêng phía Bắc có gió mạnh cấp 8, cấp 9, giật cấp 12, biển động rất mạnh.
Thông tin dự báo thời tiết vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình hôm nay do các biên tập viên Bùi Chuyên, Thanh Trường biên soạn và thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Hải Yến, kỹ thuật viên Hà Hùng, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thủy Vân. Quý vị có thể nghe lại chương trình trên Internet tại địa chỉ vov1.vov.vn.